là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy tại Đảng bộ huyện Trạm Tấu. Tham gia đoàn còn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ngành kế hoạch đầu tư, tài chính, tài nguyên và môi trường, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch số 106, đề ra 43 chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng. 9 tháng năm 2023, 15 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch trở lên, 17 chỉ tiêu đạt từ 70% kế hoạch trở lên, 3 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 1 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch, 7 chỉ tiêu đang thực hiện và chưa đến thời điểm đánh giá. Tại buổi làm việc, huyện Trạm Tấu cũng kiến nghị tỉnh hướng dẫn các thủ tục để huyện triển khai đấu giá quỹ đất thương mại dịch vụ và quỹ đất ở đô thị bảo đảm đúng quy định, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để huyện khắc phục số tiền khoảng 50 tỷ đồng, 7 công trình, trong đó có đường từ trụ sở cũ xã Làng Nghì lên trụ sở mới bị sạt lở chia cắt do mưa lũ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền huyện Trạm Tấu trong thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy. Tuy nhiên, bên cạnh đó, do ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản, thời tiết dẫn đến nhiều khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, cũng như một số chỉ tiêu chưa đạt tiến độ. Để hoàn thành chương trình hành động 135, đồng chí cũng đề nghị huyện cần tăng cường công tác thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng, giải ngân đầu tư công. Trong công tác thu ngân sách, cần xây dựng kịch bản chi tiết, cũng như có các giải pháp để hoàn thành. Trong lĩnh vực giảm nghèo, cần đẩy nhanh tiến độ rà soát hộ nghèo, làm nhà cho hộ nghèo, đưa ra các giải pháp giảm nghèo bền vững, trên cơ sở thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các hộ nghèo, quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chỉ thị đề án chính sách đã ban hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Triển khai hiệu quả nghiêm túc chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó cần bám sát chủ đề của năm gắn với phương châm hành động của năm là quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái ghi nhận gần 3.000 ca mắc cúm, trên 1.800 ca đau mắt đỏ, 113 ca sốt xuất huyết, trên 3.000 ca phơi nhiễm dại. Trong đó, riêng tháng 9, bệnh truyền nhiễm có số ca mắc tăng so với tháng trước là bệnh đau mắt đỏ, thủy đậu, quai bị. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận 106 ca sốt mò, trong đó Mù Căng Chải 55 ca, Trạm Tấu 18 ca, Văn Chấn 17 ca, thị xã Nghệ Lộ 11 ca. Để phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngành y tế Yên Bái đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền cho người dân để chủ động phòng chống dịch, chủ động tiêm vaccine cho những loại bệnh đã có vaccine. Ngoài sự chủ động vào cuộc của ngành y tế, người dân cần nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đặc biệt khi bị bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
Hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai tiếp đón người bệnh bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Đến nay đã có trên 455.600 lượt tra cứu sử dụng căn cước công dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Để đạt mục tiêu 100% việc cập nhật bổ sung số định danh điện tử, cá nhân, căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu do ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với công an địa phương để nhanh tiến độ cập nhật, làm sạch, xác thực thông tin số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo thông tin đúng đủ, sạch sống. Hết tháng 8 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp rà soát xác thực được 766.000 người đang tham gia, đạt trên 97% tổng số người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các vụ cháy nổ nghiêm trọng đã xảy ra liên tiếp, gây ra những hậu quả nặng nề cả về tài sản và tính mạng con người. Trong đó có những nguyên nhân xuất phát từ thói quen sinh hoạt trong mỗi gia đình mà chúng ta không thể lường trước, khiến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cháy nhà chỉ vì sạc điện thoại, vì quên tắt bếp ga hay vì sử dụng các thiết bị nấu ăn thiếu an toàn, vì đốt bảng mã. Đó là rất nhiều nguyên nhân đã và đang gây ra những vụ cháy nổ tại các hộ gia đình hiện nay. Đáng chú ý, đây đều là những nguyên nhân đã được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, song chỉ vì thói quen, chỉ vì một phút lơ là, thiếu cảnh giác đã gây ra những hậu quả đáng tiếc. Gia đình anh Vũ Văn Lượng ở thành phố Yên Bái trước đây thường có thói quen cắm sạc điện thoại 24/24 để thuận tiện cho việc sạc máy. Anh Lượng nghĩ điện năng tiêu thụ của sạc rất nhỏ, không thể gây giật điện hay gây cháy. Mặt khác, việc cắm sẵn cục sạc sẽ an toàn cho con mỗi khi điện thoại hết pin. Thế nhưng, từ khi theo dõi các vụ cháy nổ liên tiếp xảy ra gần đây, anh Lượng mới thấy hết được những mối nguy hiểm có thể xảy ra từ chính thói quen mà anh tưởng chừng như nguy hại này. Anh Lượng chia sẻ.
Nói thật là từ trước đến nay, cả nhà có thói quen cắm sạc điện thoại từ ngày này qua ngày khác, gần như không rút bao giờ vì cũng tiện. Trẻ con chơi điện tử, học bài qua app xong hết pin là các con cắm luôn để sạc. Nhưng mà gần đây, cháy khắp nơi mà toàn những nguyên nhân đơn giản, chủ quan, nên mình cũng biết sợ rồi, cẩn thận một tí đỡ nguy hiểm cho cả nhà.
Đã từng xảy ra một vụ cháy nhỏ trong gia đình do quên không tắt bếp ga khi nấu ăn, đến giờ chị Phùng Thị Hiên vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ngọn lửa bùng lên lan sang các khu vực ổ cắm điện. Rất may khi xảy ra vụ cháy là ban ngày và người lớn có mặt ở nhà nên đã kịp thời xử lý nên không gây ra thiệt hại lớn. Đây cũng là bài học mà chị Hiên sẽ phải luôn ghi nhớ và thường xuyên dặn dò các thành viên trong gia đình tuyệt đối phải kiểm tra kỹ khu vực bếp nấu ăn cũng như tắt các thiết bị điện thoại khi không sử dụng. Chị Hiên cho biết thêm.
Mình nói thật là mình rất là hay quên nấu ăn, nhiều khi quên còn không tắt cháy hết cả nồi. Có khi mình có mùi khét nên mới phát hiện ra. Nhiều khi chúng thấy rất là nguy hiểm, nhưng mà bây giờ thì qua các cái vụ cháy nổ gần đây ấy, mình cũng rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm. Khi là tắt bếp ga thì không được tiếp đứng nấu nướng ở đấy nữa. Tối đến nấu nướng xong là khóa van lại luôn. Mình cũng dặn các con là không chỉ bếp ga đâu mà còn điện đóm các thứ là tắt hết trước khi ra khỏi nhà hoặc là đi ngủ cho nó an toàn.
Có thể thấy những vụ cháy xảy ra tại các hộ gia đình do rất nhiều nguyên nhân, trong đó theo thống kê hơn 60% đến từ các sự cố điện như tự ý cơ móc thêm các thiết bị điện ngoài thiết kế ban đầu, đấu nối dây dẫn tùy tiện, sử dụng ga không an toàn. Nhiều hộ gia đình bố trí vật dụng sinh hoạt và sử dụng các vật dụng dễ bắt lửa. Mặt khác, đa phần các hộ gia đình hiện nay chưa có thói quen trang bị các phương tiện chữa cháy hoặc lúng túng không biết cách xử lý ban đầu khiến cho đám cháy lan nhanh cháy lớn. Nhận diện những thói quen tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các gia đình đòi hỏi mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Việc phòng cháy hơn chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu. Trung tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã cử cán bộ xuống tận địa bàn, từng tổ dân phố để tuyên truyền cái công tác phòng cháy chữa cháy, cụ thể hướng dẫn cho bà con từng cách sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ, các phương tiện chữa cháy hiện có và các phương tiện chữa cháy thô sơ, ví dụ chỉ một cái khăn mặt hoặc một cái chăn dập nước là có thể loại trừ được cả đám cháy nhỏ.
Theo các chuyên gia, để phòng chống cháy nổ tại gia đình, người dân cần để những vật dễ cháy nổ ở những nơi thoáng mát hoặc gần nơi có thiết bị chữa cháy. Xe máy, xe ô tô khi sạc không cắm sạc liên tục. Các thiết bị chứa, dẫn xăng phải được khóa kín, không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy trong nhà. Tuyệt đối không để gần bếp lửa. Trước khi ra khỏi nhà hay đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Đặc biệt khi xảy ra cháy cần phải bình tĩnh để xử lý, tìm cách thoát nạn, báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh cũng như lực lượng chức năng. Quan trọng hơn nhất là mỗi gia đình, người lớn phải là những người trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho trẻ em, bởi hỏa hoạn sẽ không trừ một ai.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an Yên Bái đã điều tra làm rõ 181 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 94%. Công an toàn tỉnh đã bắt xử lý trên 430 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, thu hồi tài sản giá trị gần 3 tỷ đồng và nhiều tang vật có liên quan. Khởi tố 21 vụ, 54 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 103 vụ, 103 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng và chức vụ, thu hồi tịch thu tài sản, tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 23 tỷ đồng. Lực lượng công an cũng đã bắt giữ 174 vụ, 271 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 9,34 kg heroin, 3,24 kg ma túy tổng hợp, 1,39 kg thuốc viện. Trật tự an toàn giao thông tiếp tục được giữ ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Trong 9 tháng, toàn tỉnh xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông làm chết 22 người, bị thương 57 người, giảm 18 vụ, 5 người chết, 31 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình nơi gửi gắm niềm tin của cử tri. Tiếp đó là bài viết Yên Bình đồng bộ các giải pháp xóa nhà rột nát. Bây giờ là tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nhận thức rõ sâu sắc về vai trò, vị trí của đại biểu Hội đồng Nhân dân, thời gian qua, thông qua việc đổi mới, sáng tạo nhiều hoạt động, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, khảo sát, tổ chức kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã kịp thời giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộng trong nhân dân, ban hành những nghị quyết đúng, trúng, làm căn cứ giúp Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan liên quan đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Yên Bình bầu 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 513 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Để phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã kịp thời xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời tổ chức ký cam kết, quy chế, phối hợp công tác với Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để thực hiện tốt các hoạt động theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân cấp xã. Nhờ đó mà những vướng mắc, lúng túng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân từ cấp huyện đến cấp xã đã cơ bản được khắc phục. Ông Phùng Đình Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Minh cho hay.
Chúng tôi đã xây dựng các tài liệu, dự thảo nghị quyết, tờ trình cũng như báo cáo thì đã gửi trước cho các đại biểu trên nhóm Zalo. Còn lại trong cái kỳ họp trực tiếp, chúng tôi dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận tại hội trường cũng như là chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường để giúp cho cử tri cũng như đại biểu có nhiều thời gian đặt ra những câu hỏi, những cái kiến nghị của cử tri để các đồng chí Ủy ban Nhân dân có trực tiếp trả lời để làm thỏa đáng những ý kiến của cử tri.
Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội đồng Nhân dân huyện đã đổi mới các kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới khoa học, rõ nhất là phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, chất lượng, trọng tâm. Chủ tọa kỳ họp yêu cầu các cơ quan đơn vị nêu rõ lộ trình triển khai thực hiện để thuận lợi cho cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát, đồng thời ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp có phụ lục cam kết tiến độ, mốc thời gian hoàn thành, giao cho Ủy ban Nhân dân và phân công các ban Hội đồng Nhân dân chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát đến khi ra kết quả cuối cùng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức 8 kỳ họp, ban hành 70 nghị quyết. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, có tác động đến hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Do đó, các nghị quyết đã sớm đi vào cuộc sống, được nhân dân đón nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Từ kỳ họp thứ 5, kỳ họp giữa năm 2022, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã đổi mới việc ban hành nghị quyết của kỳ họp và các nghị quyết về thực hiện chất vấn và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong đó, giao Ủy ban Nhân dân huyện tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện theo thẩm quyền. Đây cũng chính là nghị quyết được đông đảo cử tri quan tâm, đánh giá cao về vai trò của Hội đồng Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương. Đặc biệt, đây là nhiệm kỳ đầu tiên Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình tổ chức phiên họp giải trình trực tuyến từ huyện và 24 xã thị trấn về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính. Việc giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, thanh tra, kiểm toán trên địa bàn. Đối tượng giải trình là Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. qua đó đã kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ cơ sở, đem lại lòng tin, niềm phấn khởi trong nhân dân. Ông Phan Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho hay.
Những phiên giải trình trực tuyến như thế này rất là thiết thực và hiệu quả. Thì đối với Ủy ban Nhân dân các xã thì cũng được truyền đạt những cái ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri lên các ban của Hội đồng Nhân dân huyện cũng như là các lãnh đạo huyện để tiếp thu giải trình những cái ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân. Ví dụ như trong cái thời gian vừa qua thì ở xã Yên Bình là có hai ý kiến kiến nghị về sửa chữa ấy cầu giàn sắt cũng như là ý kiến kiến nghị của cử tri về hệ thống thoát nước tuyến đường liên xã Yên Bình Bạch Hà Vũ Linh. Thì qua phiên giải trình chúng tôi cũng đã nắm bắt được những cái trả lời của các cơ quan, các phòng ban chuyên môn của huyện để chúng tôi giải đáp lại với cử tri.
Công tác giám sát được đổi mới và có những chuyển biến tích cực. Hội đồng Nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch chương trình giám sát toàn khóa. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức thực hiện 14 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật ở địa phương, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện và những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm. Kết thúc các cuộc giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đều ban hành kết luận giám sát chỉ ra những tồn tại, hạn chế, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan được giám sát kịp thời giải quyết, khắc phục, đồng thời theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị được giám sát thực hiện dứt điểm các kiến nghị sau giám sát. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức theo phương châm gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân đã dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng. Sự phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri giữa các tổ đại biểu và các đại biểu với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền, địa phương ngày càng chặt chẽ, phương thức tiến hành ngày càng cải tiến khoa học. Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã phối hợp với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức được 8 cuộc tiếp xúc cử tri tại 48 điểm với trên 5.500 lượt cử tri tham dự. Thông qua tiếp xúc, các đại biểu đã nhận được 160 ý kiến kiến nghị tập trung vào các nội dung như làm đường giao thông nông thôn, công tác quản lý sử dụng đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trường, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, v.v. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo cho Hội đồng Nhân dân huyện có những quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của các đại biểu Hội đồng Nhân dân và tăng cường niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với người đại biểu dân cử. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Thứ nhất, phối hợp với Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện để tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Thứ hai, chỉ đạo đổi mới công tác điều hành kỳ họp theo hướng khoa học, linh hoạt, dân chủ. Thứ ba, chỉ đạo nâng cao chất lượng giám sát tại kỳ họp theo hướng tập trung xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan theo luật định. Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt cái hoạt động giám sát, quan tâm đôn đốc theo dõi thực hiện tái giám sát đối với việc thực hiện lời hứa tại các phiên chất vấn, các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp, tập trung vào những vấn đề mới phức tạp, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Thứ sáu, tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát thường xuyên. Thứ bảy, đổi mới hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân tại nơi ứng cử. Thứ tám, tăng cường sự phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị xã hội để phát huy vai trò giám sát, phản biện, qua đó nâng cao hơn nữa hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân và các hoạt động khác của Hội đồng Nhân dân trên địa bàn.
Kết quả đạt được của Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình nửa đầu nhiệm kỳ qua đã khẳng định vị trí vai trò của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị ở địa phương, đồng thời tạo động lực để năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiếp tục cải tiến, tổ chức, nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, cải tiến phương thức hoạt động của thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, thực hiện tốt vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả các hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhằm củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, xứng đáng là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Mình thắp sáng khắp quê hương Yên Bình, lòng vui nao nức như ngày hội ngôi sao. Từ đây bao lớp người đi, nguyện đem sức sống dựng xây bảo vệ tổ quốc mấy nghìn năm gấm hoa. Dù bao năm tháng vẫn hiên ngang vững vàng, từ đây thắp sáng lên hàng vạn ước mơ. Cờ sao lấp lánh dần lối, đang đem sức sống tươi mới, trọn vẹn niềm tin bằng khúc ca xây đời. Giòn vang theo tiếng quê hương dùng bước ta đi, sàn núi ngàn sông thẳng tới công trường. Cho hôm nay trong niềm vui, đôi dòng điện thác ba tỏa sáng, tay trong tay vững niềm tin, quan người dân dựng xây Yên khắp quê hương Yên Bình, lòng vui nao nức như ngày hội núi sông. Từ đây bao lớp người đi, quyền đem sức sống dựng xây bảo vệ tổ quốc mấy nghìn năm gấm hoa.
Bao năm tháng vẫn hiên ngang vững vàng, từ đây thắp sáng lên hàng vạn ước mơ. Từ sau lấp lánh dần lối, đặt đem sức sống tươi mới, trọn vẹn niềm tin vào khúc ca xây đời.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với triển khai các chương trình hỗ trợ và các chính sách giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, huyện Yên Bình đã phát huy tối đa các nguồn lực, làm tốt công tác xã hội hóa để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, còn khó khăn về nhà ở, giúp người nghèo có thêm niềm tin, động lực, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Bài viết sau sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn thấy rõ hơn điều này.
Gia đình anh Hoàng Văn Thành, thôn Cối Máy, xã Yên Thành, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm nay, gia đình anh sống trong căn nhà dột nát, không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa bão. Được hỗ trợ 50 triệu từ nguồn hỗ trợ xóa nhà dột nát của tỉnh và trung ương, cùng sự chung tay góp sức của anh em dòng họ và bà con nhân dân trong thôn, anh Thành đã có được căn nhà sàn bê tông kiên cố, khang trang với tổng diện tích xây dựng 120m², tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Vui mừng trong ngôi nhà mới khang trang, anh Thành bộc bạch.
Sự giúp đỡ của nhà nước để cho hai vợ chồng tôi làm được căn nhà không phải lo mưa gió, cũng rất là cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm. Nhờ đó mà hai vợ chồng tôi có thể đi phát triển kinh tế, tiến tới là thoát nghèo, phát triển kinh tế đi lên nữa.
Năm 2023, qua rà soát, xã Yên Thành có 18 nhà dột nát cần hỗ trợ làm nhà mới. Để thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Yên Thành đã và đang tập trung lãnh đạo, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động hệ thống chính trị, chung tay hỗ trợ xóa nhà dột nát đạt hiệu quả. Hiện tại, địa phương đã hoàn thành 70% việc xóa nhà dột nát trong năm 2023. Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành cho biết.
Chúng tôi xây dựng cái kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể phụ trách, đặc biệt là những cái hộ mà khó khăn hơn thì trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã hoặc là Bí thư xuống để tư vấn giúp đỡ người ta để người ta làm được nhà. Chúng tôi kêu gọi các ngành đoàn thể cũng như là các cái đơn vị trên địa bàn là giúp đỡ bằng vật chất, ngày công và để làm thế nào mà 18 nhà là hoàn thành trong tháng 10.
Ngôi nhà mới rộng 80m2 gồm một phòng khách, hai phòng ngủ với kết cấu tường chịu lực, mái lợp tôn của gia đình chị Nông Thị Điệp ở thôn Làng Dự, xã Cảm Nhân có tổng giá trị 240 triệu đồng. Được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ xóa nhà dột nát của tỉnh và trung ương, cùng với sự chung tay giúp sức của Đảng ủy, chính quyền địa phương và bà con thôn xóm. Đến nay, sau hơn 3 tháng thi công xây dựng, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp gia đình chị Điệp yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Chị Nông Thị Điệp, thôn Làng Dự, xã Cảm Nhân xúc động nói.
Trước đây căn nhà nhà tôi ở lâu năm rồi, mưa gió cũng không được đảm bảo. Thì bây giờ không được làm được căn nhà, từ nay trở đi thì rất yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.
Không chỉ gia đình chị Điệp mà năm 2023, từ các chương trình dự án và sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân, xã Cảm Nhân có 19 hộ gia đình hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà. Đây là nguồn động viên lớn giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần sớm đưa xã Cảm Nhân đạt chuẩn đô thị loại 5 vào năm 2024. Chị Tướng Thị Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảm Nhân trao đổi.
Ủy ban Nhân dân xã cũng triển khai rất là kịp thời, đã thành lập ban chỉ đạo phân công phụ trách thôn. Các thành viên phối hợp cùng với thôn kiểm tra, rà soát, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể thường xuyên kiểm tra đôn đốc, động viên các hộ đẩy nhanh tiến độ, tiếp tục phối hợp với các ngành đoàn thể đôn đốc các hộ còn lại đẩy nhanh tiến độ.
Năm 2023, huyện Yên Bình có kế hoạch giúp 210 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, trong đó hỗ trợ 188 hộ nghèo theo đề án của tỉnh, 12 hộ cận nghèo do huyện hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, tạo động lực, tiền đề hỗ trợ, giúp đỡ người dân có ngôi nhà kiên cố, an toàn để an cư lạc nghiệp. Bên cạnh việc chú trọng thực hiện các chương trình, dự án giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, huyện Yên Bình đã chủ động giúp các hộ khó khăn về nhà ở tiếp cận các nguồn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước theo các đề án, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền từng hộ gia đình, phát huy nội lực, tự vươn lên xóa đói giảm nghèo để có nguồn lực sửa chữa, làm nhà mới. Đồng thời gắn việc hỗ trợ làm nhà ở với làm nhà tiêu, nhà tắm, hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Huy động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên tham gia nhiều ngày công giúp hộ nghèo dỡ nhà, đào móng, san ủi nền, vận chuyển vật liệu, dọn dẹp, trồng hoa làm đẹp khuôn viên. Đến hết tháng 8 năm 2023, huyện Yên Bình đã khởi công xây dựng 162 nhà cho hộ nghèo, trong đó có 32 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng kinh phí là trên 9 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Đức Long, trưởng phòng lao động, thương binh và xã hội huyện cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong công tác tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo các xã là phân công các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức trực tiếp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, tích cực phối hợp với các hội, tổ chức đoàn thể, các tổ chức, cá nhân hảo tâm triển khai huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa, nhân công và vật liệu tại chỗ để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để làm nhà.
Với những giải pháp đồng bộ và kế hoạch cụ thể, cùng với sự ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, huyện Yên Bình đã trở thành điểm sáng của tỉnh về công tác xóa nhà rột nát, giúp nhiều gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, sớm đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023 đúng với lộ trình đã đề ra.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.